chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, Thái Nguyên, thành phố tháng 10 quả đúng là như vậy. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang rực rỡ cờ hoa chào đón tuổi 55 với chuỗi các hoạt động sôi nổi. Trong đó phải kể đến hội trại thanh niên với sự tham gia của một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Còn đối với các bạn sinh viên từ các trường đại học cao đẳng chuyên nghiệp khác, hoạt động của các bạn trong tháng 10 này là gì? Hãy đón nghe tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Theo kết quả xếp hạng đợt tháng 7 năm 2017 của Webomagic, bảng xếp hạng học thuật các trường đại học lớn nhất và uy tín nhất thế giới được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha từ năm 2004. Tại Việt Nam có 124 trên tổng số hơn 500 trường đại học cao đẳng, các viện nghiên cứu có mặt trong bảng xếp hạng này. Trong đó, Đại học Thái Nguyên xếp thứ 8 và luôn giữ ổn định trong top 10 của Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Việc xếp hạng dựa trên 4 chỉ số đánh giá các thông số trang web của các cơ sở giáo dục, gồm mức độ xuất hiện, số lượng các website con tương ứng với website chủ của một trường, mức độ ảnh hưởng, số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường đang xem xét, mức độ mở, số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar và sự xuất sắc công trình khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2017, mới đây Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội Khoa Thể dục Thể thao năm học 2017-2018 đã tổ chức giải bơi sinh viên. Giải đã thu hút hàng trăm sinh viên của Khoa Thể dục Thể thao tham dự, tranh tài ở các nội dung bơi ếch nam, nữ, bơi trần sấp và bơi tiếp sức. Giải bơi là một sân chơi lành mạnh tạo sự gắn kết giữa các sinh viên trong khoa. Không những thế, đây còn là hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên được rèn luyện chuyên môn và học nghề.
Ngày 12 tháng 10, Ban An toàn Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông và Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các sinh viên nhà trường. Tại buổi giao lưu, các sinh viên đã được xem những clip về tình huống vi phạm luật giao thông, tiểu phẩm 2 về an toàn giao thông và trả lời các câu hỏi về luật giao thông đường bộ. Sau mỗi câu trả lời, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã giải thích rõ ý nghĩa nội dung của một số điều về luật giao thông đường bộ nhằm giúp sinh viên nhà trường hiểu, nắm chắc pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó có những thay đổi nhận thức khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong tình hình mới.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo những điều kiện và cơ hội cho mọi người giao lưu, liên kết, chia sẻ sở thích, sự quan tâm, ý tưởng, những việc làm bằng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là sự phát triển ngày càng đa dạng của Internet, trong đó có các trang mạng xã hội. Vậy mạng xã hội đã và đang tác động như thế nào tới đời sống sinh viên? Mời các bạn cùng đón nghe phản ánh của cộng tác viên Hiếu Trang.
Với tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, ngày nay mạng xã hội đã cho phép người dùng tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả. Thông tin được truyền tải vượt qua trở ngại về không gian và thời gian, thậm chí là khoảng cách giữa các thế hệ. Từ những thuận lợi mà nó mang lại, mạng xã hội đã có tác động làm thay đổi nhiều thói quen cũ và hình thành những biểu hiện mới của tư duy, lối sống văn hóa ở một bộ phận khá lớn những người sử dụng. Cùng với sự kết nối và chia sẻ, mạng xã hội đã làm cho con người ngày càng tự tin hơn và dám thể hiện cá tính của mình. Đối với sinh viên, những tiện ích mà mạng xã hội mang lại như sử dụng trong học tập, giao tiếp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên thông qua mạng xã hội liên kết hợp tác với nhau thành các nhóm người có cùng sở thích, cùng sự quan tâm, cùng ý nguyện có thể gặp gỡ, trao đổi trên mạng và tiến tới thực hiện những hành động có ý nghĩa tích cực như tổ chức các hoạt động từ thiện nhân những ngày lễ Tết, giúp đỡ người khó khăn, tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nhiều nhóm chia sẻ sở thích du lịch kết hợp việc làm từ thiện ở vùng cao biên giới hẻo lánh. Không chỉ vậy, rất nhiều sinh viên từ các trường đại học khác nhau trên mọi miền Tổ quốc đã lập ra những trang giúp đỡ nhau học tập tiếng Anh hoặc các môn học chuyên ngành. Đây là một trong những kênh giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập, chia sẻ kiến thức và tài liệu.
Mình thường lên mạng vào những lúc rảnh rỗi. Mạng xã hội ngoài việc giải trí thì còn giúp mình có thể cập nhật được những thông tin ở xung quanh mình một cách nhanh nhất.
Mình lên Facebook khá nhiều, phải lên khoảng tầm 6 tiếng một ngày. Mình thấy thì nó là một cái nơi để kết kết bạn, rồi là để giao lưu, cái nơi để chia sẻ thông tin cá nhân của mình, những câu chuyện của mình.
Một ngày thì mình lên Facebook khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Mình thấy mạng xã hội Facebook rất là có ích và mang tính giải trí cao, cũng như là kết nối giao lưu với rất nhiều bạn bè.
Bên cạnh những mặt tích cực thì việc sử dụng mạng xã hội cũng gây ra những tác động không tốt đối với sinh viên. Mạng xã hội đã khiến nhiều sinh viên sao nhãng việc học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa. Quỹ thời gian tự học của các bạn giảm đi do dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động trên các trang mạng. Cùng với đó, mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ khi những thông tin, nội dung, hình ảnh riêng tư được đưa lên mạng để chia sẻ với người thân, bạn bè, nhưng vô tình bị kẻ xấu lợi dụng và sử dụng vào mục đích xấu, hoặc là người sử dụng mạng xã hội chưa có ý thức, vô trách nhiệm trong việc đưa thông tin xấu lên mạng, gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của sinh viên. Tất cả những vấn đề này có tác động tiêu cực đến đời sống và việc học của sinh viên. Điều đó đã khiến không ít người đánh mất mình hay tự biến mình thành con người khác trên mạng xã hội.
Đôi khi chỉ là những câu nói đùa trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cũng có thể dẫn đến rất là nhiều những cái cuộc mâu thuẫn, xung đột, đánh nhau, gây thương tích rất là nặng nề. Và bên cạnh đó thì nghiện mạng xã hội mình nghĩ là cũng có thể dẫn đến những bệnh trầm cảm rất là nặng.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ quá lợi dụng vào Facebook mà lên có những thái độ hoặc là có những cái chia sẻ trên Facebook nó không được hay lắm.
Mình thấy ở trên mạng xã hội thì có những hội nhóm được thành lập ra với mục đích không lành mạnh. Và họ thường nhắm đến những sinh viên để lôi kéo họ vào tham gia những cái hoạt động xấu đó.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet với những tiện ích của mạng xã hội và tốc độ người tham gia vào mạng xã hội của cư dân mạng, có thể thấy rằng xu hướng phát triển của mạng xã hội sẽ ngày càng phát triển và thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia. Mạng xã hội được sáng tạo và phát triển nhằm phục vụ lợi ích của xã hội. Tuy nhiên, sử dụng nó như thế nào, điều đó phụ thuộc vào mỗi con người. Với mỗi bạn sinh viên, hãy sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả để bắt kịp với xu thế thời đại, tránh bị cuốn vào những chiêu trò của những kẻ xấu.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 tại thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã diễn ra lễ khởi công điểm trường tiểu học thôn Khâu Táo. Điểm trường được xây dựng với sự tài trợ giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và huyện đoàn Xín Mần.
Trường tiểu học thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là nơi học tập của hơn 60 em học sinh mẫu giáo và tiểu học với tổng số giáo viên chỉ có 7 thầy cô. Trường được xây dựng từ năm 1944, nay đã xuống cấp. Thế nhưng thầy và trò nơi đây vẫn không ngừng phấn đấu học tập và giảng dạy. Tất cả vì con chữ, vì tương lai tươi sáng của các em nhỏ. Do đó, những tháng cuối năm 2016, được sự đồng ý và tạo điều kiện giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và huyện đoàn Xín Mần, cuộc vận động chung tay xây dựng một mái trường tại xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chính thức được phát động. Sau 7 tháng phát động, nhóm vận động nhận được rất nhiều sự đồng hành chung tay của nhiều nguồn lực xã hội như cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, đoàn viên sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế với tổng số tiền thu được 330 triệu đồng. Với số tiền này, điểm trường thôn Khâu Táo sẽ được xây mới với 3 phòng học, một bếp ăn và một nhà vệ sinh trên tổng diện tích 150m². Cũng tại lễ khởi công, đơn vị tài trợ đã tặng nhiều phần quà, đồ dùng học tập, vở viết cho các em học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khởi công từ Hà Giang trở về, thì câu lạc bộ truyền thông của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi nhanh với thầy Bùi Đình Lãm, Bí thư Đoàn trường Đại học Nông Lâm, trưởng nhóm vận động. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin chào thầy, xuất phát từ đâu mà đoàn trường lại thực hiện chương trình xây nhà tình nghĩa tại Hà Giang như vậy?
Là cán bộ đoàn thanh niên thì chúng tôi đã được đi nhiều nơi để tình nguyện ở các cái địa bàn, địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nên chúng tôi cũng thấy được nhiều địa phương còn rất là khó khăn, người dân thì còn nghèo và các em học sinh còn phải học tập trong những cái điều kiện phòng học, trang thiết bị, đồ dùng học tập còn tương đối là thiếu thốn và bị hư hỏng nặng. Cho nên là tháng 11 năm 2016 thì đoàn trường Đại học Nông Lâm cũng đã kết hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan phát động một cái dự án nhỏ, sự chung tay của cộng đồng để tặng quà cho các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, và kết quả chỉ sau một tuần thì nhóm đã nhận được cái sự quan tâm và chung tay của cộng đồng với kinh phí là 10 triệu đồng và tặng học bổng cho 10 em và mỗi em trị giá là 1 triệu. Ngay sau cái đợt phát động này thì Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng đã nảy ra một cái ý định, một cái dự án là chung tay xây dựng một mái trường. Và tháng 12 năm 2016 thì Đoàn Trường Đại học Nông Lâm đã đi khảo sát tại Hà Giang và tại tỉnh Cao Bằng, tại các cái điểm trường còn gặp nhiều khó khăn, và nhóm đã đi đến thống nhất và quyết định là lựa chọn một cái điểm trường tại thôn Khâu Táo, xã Thèn Phà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Vậy thì công tác vận động để xây dựng được nguồn quỹ 250 triệu thì đoàn trường đã thực hiện như thế nào?
Sau 7 tháng phát động thì được sự ủng hộ và tạo điều kiện tuyệt đối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, thì nhóm vận động đã nhận được cái sự đồng hành chung tay của các cái nguồn lực xã hội như là cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, đoàn viên sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế, với tổng kinh phí thu được là 330 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ rằng cái cuộc phát động đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành chung tay của nhiều nguồn lực trong xã hội. Điều đó thể hiện cái sự quan tâm, sự chia sẻ, yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đến với thế hệ trẻ, một thế hệ tương lai của đất nước. Thế thì chúng tôi đã sử dụng nhiều các cái biện pháp phát động để thông tin được lan tỏa một cách mạnh mẽ nhất, từ cái việc gửi thư ngỏ đến các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lan tỏa các cái thông tin trên website của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường, trên Facebook group, trên fanpage của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên, trên các cái Facebook cá nhân của cán bộ đoàn hội trong toàn trường, rồi thông qua đội phát thanh thanh niên của Đoàn Thanh niên của nhà trường, và trên các cái trang mạng uy tín như là trang mạng Dân Trí. Ngoài ra thì chúng tôi có làm các cái video phỏng vấn các cái bên liên quan đến cái địa điểm trường Khâu Táo, như là giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, và đưa tin các cái tình trạng ngôi trường cũng hư hỏng nặng để lan tỏa trên các cái trang mạng và gây cảm hứng cho các cái nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng phát động cái cuộc thi vẽ tranh về ngôi trường thân yêu và gửi những cái bức tranh có chất lượng tốt và các cái nông sản truyền thống của địa phương qua Vietnam Airlines, được cái sự ủng hộ giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, và gửi sang Hà Lan để bán đấu giá ủng hộ cho chương trình, và cũng được sự tham gia rất là nhiệt tình từ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Ngoài ra, anh em hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng thường tổ chức những cái sự kiện xã hội cho cộng đồng người Việt tại Hà Lan, cho nên là mỗi một chương trình thì anh em cũng kêu gọi được các cái nhà hảo tâm để tham gia chia sẻ cũng như chung tay cùng với chương trình. Rồi anh em bên hội thực tập sinh tại Israel cũng có những cái hình thức vận động rất là tốt và rất là tốt cho dự án, và có nhiều những hình thức vận động rất là hiệu quả.
Thầy có thể chia sẻ những hoạt động an sinh xã hội của đoàn trường những năm qua?
Hàng năm thì Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường đều có những cái hoạt động về an sinh xã hội, như là các cái chương trình tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, để thực hiện các cái công tác tình nguyện, tập huấn, chuyển giao mô hình liên quan đến chuyên ngành nông lâm nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, quản lý tài nguyên, chăn nuôi thú y. Về khó khăn thì theo tôi nghĩ rằng trong các cái công tác đoàn nói chung và công tác an sinh xã hội của đoàn trường, việc học tập theo cái hình thức tín chỉ nên cái thời gian để các đoàn viên, sinh viên trong trường tham gia hoạt động đoàn hội nói chung bị hạn chế. Tiếp theo đó là cái ý thức của một cái bộ phận nhỏ sinh viên tham gia các cái hoạt động tập thể. Các cán bộ đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường phần lớn là các cái đồng chí kiêm nhiệm và thường xuyên có cái sự thay đổi, luân chuyển về công tác và đi học nâng cao cái trình độ, nên có một phần ảnh hưởng đến các hoạt động trong các cái chương trình chung của công tác đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường.
Vâng, xin được cảm ơn thầy về cuộc trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của đồng chí Bùi Đình Lãm, Bí thư Đoàn trường Đại học Nông Lâm, trưởng nhóm vận động về xây dựng điểm trường thôn Khâu Táo cũng đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 10. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại.